đừng có nói gì hết. Chính vì vậy đó mà giờ thầy Thông Triệt, người nào có học với thầy Thông Triệt đó, thấy rằng là đừng có định danh đối tượng, đừng có nói, đừng có mở miệng nói nó là cái gì hết đó. Tại thật ra nó đã biết rồi, thật ra cái tâm nó đã biết rồi, đừng có cần nói. Đừng có nói đây là cái bông, nói đây là cái bông tức là mình định danh đối tượng. Định danh đối tượng. Rồi mình cần nói ở cái bông này đẹp quá, tí nữa mua về, tức là mình nói thầm trong não, là hai cái. Đó vậy đó. Đó. Cho nên cái mà thầy Thông Triệt dạy á, tức là tương đương nếu mà trong trong này đó, tương đương với lại duy thức đó, là dạy quý vị đang tập nhận thức theo cái hiện lượng. Đó, hiện lượng. Rồi, cái cách thứ nhì đó gọi là tỷ lượng. Tỷ là so sánh, tức là nhận thức theo kiểu so sánh. Tức là mình nhìn thấy cái bông này nó màu tím mà nói à, không biết bông này màu tím là nó tên là cái gì ha. Không biết là có giống như là màu tím của hoa huệ không hay là cái gì đó. Không biết là cái này tím mà không phải tím của phải tên là hoa huệ không, cái này cũng đúng hết. Hoa sim mà. Ví dụ vậy. Đó. Thì khi mình nhìn và bắt đầu mình so sánh như vậy đó, mình lôi những cái cũ ở trong đầu ra để mình so sánh nó, thì cái đó nó gọi là tỷ lượng. Thì đây là một cái sự nhận thức, một cái cách nhận thức có cái tính cách phân biệt, suy luận. Và đặc biệt cái thức thứ 6 là nó chuyên môn làm cái này. Đó. Nó nhìn thấy người này, nhìn thấy người kia, nói chà cái anh này có bộ đẹp trai, có bộ hiền này nha, còn anh kia mặc có bộ dữ à, ví dụ vậy. Đó, nói vậy. Anh này hiền chắc tu cũng khá rồi, anh kia dữ chắc mới vô chùa, ví dụ vậy. Đó, nó ý thức đó, nó bắt đầu nó phân biệt như vậy đó. Thì chúng ta sống cái gì, có sống trong ngày khi quý vị nhìn thấy cái gì quý vị có làm vậy không? Khi nhất là khi quý vị đi chợ đó, cầm trái táo này lên ngó ngó một cái, để xuống lấy trái táo kia lên ngó ngó qua, trái cái này hơi chín quá, hơi chín quá, để xuống lấy cái này, đúng không? Đi chợ, đi shopping nữa là sống trong cái gì? Tỷ lượng. Còn xưa kia các tỳ kheo đi khất thực đó, là phải tu cái gì biết không? Đúng rồi, người ta bỏ vô bát lên cái gì thì sao? Cơm bóc ta ăn thôi, không biết. Ê, đừng bỏ cái gì ngon ngon thôi nha. Cái này đừng cái này thiêu rồi đừng bỏ ra đi. Cho nên xưa kia các tỳ kheo đi khất thực là để làm cái gì? Để tập Phật dạy cho tu sao cái hiện lượng đó. Ôm hình bát, trong lúc người ta bỏ vào đó, thì không có được nhìn. Khi nào mà có nhìn thì giữ cái tâm thanh tịnh, không có so sánh, thì thầy thấy đầy rồi thì stop. Rồi múc ăn nó cầm thì trong kinh có kể câu chuyện vị tỳ kheo đó, thì không biết là phải ngài Pindola không, Tân Đầu Lô đó. Đến Ấn Độ nhiều người cùi lắm, các ông nóng cùi đó, cùi khô đó, ông cúng dường cho ngài xong rồi có ngón tay nó rớt luôn trong cái bát đó. Ngài cầm miếng này ăn, cầm nhấc ra ăn, xong cầm tới ngón tay cũng gọi vô ăn luôn. ăn một cách tự tại ngon ơ. Tại sao? Tại ngài đang sống trong hiện lượng. Còn mình vừa mới ăn, cái này béo quá, không biết thịt gì đây, nhìn lại ôi ngón tay. Rồi đó, đa số chúng ta sống trong tỷ lượng. Đi vào chùa nghe ai nói câu nào nó bà lại nói sắp óc, nó mới móc mình, ví dụ vậy. Nên lâu lâu thấy người ta thấy chùa bắt đầu kiếm chuyện rồi, ví dụ vậy. Đó, sống trong tỷ lượng không. Cái hình thức thứ ba là gì? Là phi lượng. Phi tức là sai, là wrong. Đây là cái hình thái nhận thức sai lầm. Sai lầm tức là mình nhìn, nói cách khác là mình nhận thức sai. Tức là thấy sợi dây tưởng là con rắn, thấy cái này tưởng là cái kia. Đó. Mà thường thường sai như vậy đó, Thường thường là đa số là tại vì do tỷ lượng sai. Tỷ lượng sai. Mình so sánh xong rồi mình nghĩ bậy, mình nghĩ sai rồi. Mình nhìn thấy anh chàng kia mà, hay là mình nhìn thấy hai người giống nhau quá, cái từ xa lâu quá mình không nhớ nữa, cái chạy ra cái chị A hả, chị Vân hả, cái bà kia nói đâu phải, xin lỗi hả, chết chứ không phải chị Vân hả, tôi tưởng chị Vân. Tại vì mình trong đầu mình thấy giống rồi mình cho là, rồi mình kêu là như vậy, nhưng mà cuối cùng thấy là không phải. Thì khi mà mình nói, thường thường mình khi mà mình nói là chị Vân là mình đã sai rồi, sau đó người ta mới nói mình mới biết là mình phi lượng, chứ lúc đó mình không biết là mình là phi lượng. Thì cũng vậy nhé, đa số chúng ta cũng sống trong phi lượng. Là cái gì? Đời là khổ mà chúng ta nhận thức là sướng. Tại sao? Tại từ Mỹ, người Mỹ họ hay nói enjoy your meal, enjoy this, enjoy that, phải không? Tức là sướng mà. Rồi không có cái gì là của mình hết, mà mình cứ nói gì, giới thiệu đây là nhà tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ của tôi, đây là xe của tôi. Khi mình nói vậy có phải phi lượng không? Phi lượng rồi, mà mình có hay đâu. Cho nên con người chúng ta sống trong tỷ lượng và phi lượng, luôn luôn sống trong cái đó. Mà sống trong cái đó tức là sống trong cái sự nhận thức sai lầm. Mà sự nhận thức sai lầm đó trong đạo Phật được gọi một cái danh từ rất là rõ ràng, đó là vô minh. Vô minh không có biết đó. Tà kiến cũng được, là vô minh đó. Thì thường thường cái ba cái hiện tượng này đó, thì tám thức, thì cái thức thứ 6 nó hay làm cái tỷ lượng, và thức thứ 7 nó hay làm cái phi lượng. Và ta lại ra với lại năm thức đầu là nó là hiện lượng. Hiện lượng. Chính vì vậy đó, cho nên cái pháp tu rất là đơn giản của thời xưa, như của Minh Sát Tuệ, mà thời nay tôi nghe băng và đọc sách thì thấy Hòa Thượng Thanh Từ cũng nói thấy chỉ là thấy, phải không? Đúng rồi, thấy thì thấy chứ làm gì. Khi thấy mà không thấy mới là mệt đó. Nghe mà không nghe mới là mệt. Cho nên khi nghe là mình là biết là nghe thôi đó. Tại sao? Tại vì nương theo ngũ căn. Ngũ căn là gì? Nói theo cái khác trong Kinh Lăng Nghiêm, đó là đệ nhất sát na. Tức là ngay đệ nhất sát na là thấy thôi. Khi bắt đầu thấy rồi nói cái gì nữa đó, thì bắt đầu vọng tưởng nó trào lên rồi. Trên tu cái đó rất là đơn giản. Tôi có nói trong cái cuốn Ý Tình Thân đó, mình vào chùa mình nghe cái bà kia, bà nói to quá, thì mình biết là ở bà này bà đang nói to. Còn mình không thấy nói to, mà nói cái bà này sao mà la lối om sòm vậy, hay là đang chửi ai vậy. Tức là mình không có ghi nhận sự vật như thật đó. Cách nói khác tu nó gọi là tu mà với đệ nhất sát na, thấy làm sao, thấy biết như vậy. Đây là cái nữa, là một lại trở lại một cái danh từ như thầy Thông Triệt, là thấy đúng, thấy biết như thật. Là một, thấy biết như thật. Trong tứ niệm xứ gọi là ghi nhận sự vật đúng như thật. Yathābhūtaṃ, đúng là sao, ghi nhận đúng như vậy. Thấy cô đó có tóc vàng thì mình nói cô ta có tóc vàng. Mình nói ô, độ này là chị đẹp quá ha. Tức là sao rồi, đâu phải đúng như thật. Ô, đẹp hay không có đó là tỷ lượng nó nói. Hồi trước chị tóc đen là xấu, giờ chị tóc vàng là đẹp. Còn bây giờ cái thực tại đó là gì? Tóc vàng là tóc vàng, vậy thôi. Còn mình nói ô chị nhuộm hả? Cái đó là gì nữa? Tỷ lượng nữa rồi, thấy không? Có nhiều cái thầy đúng là bà nhuộm mà thầy, ai chả biết bà nhuộm. Nhưng cái phần mình tu đó là mình làm cái gì? Thấy tóc vàng là chỉ ghi nhận là tóc vàng thôi, chứ đừng có nói trời tóc vàng đẹp quá, nhuộm hả, nhuộm ở đâu mà nhuộm tốn bao nhiêu tiền, rồi về chồng có thích không, trời ơi, mình làm một chàng luôn. Đó thì đó, đó nói là như vậy để quý vị thấy cái tâm chúng sanh nó đi nhanh kinh khủng như vậy đó, đi nhanh lắm. Mà nếu mà bây giờ mình không biết những cái đó thì mình về mình bắt đầu mình ngồi thiền, rồi cái hình có tóc vàng khởi lên, thôi đừng theo cô nữa, mình có vợ rồi. Rồi cái hình cô lại khởi lên nữa, tóc vàng này, tóc vàng này nếu mà để lâu hồi chắc là nó sẽ trở lại thành đen rồi nha, nếu không dội, thấy không, mình lại nghĩ bậy nữa rồi. Mình cứ lòng vòng tại sao, tại ngay từ đầu đó mình đã không tu cái hiện lượng, mình đã để cho cái tỷ lượng nó nhảy vô đầu mình rồi, cho nên về sau này mình về đó mình có đuổi cách mấy đi nữa là không ra, giống như chú tiểu đã nhìn thấy con cọp rồi, là về là thầy cứ bảo cọp đó con ơi. Nhưng mà thôi, cọp đã vô tâm rồi, nhìn thấy làm sao, nhìn thấy y chang như vậy thôi, rồi chấm dứt. Nhìn thấy làm sao chấm dứt, người đó nói gì thì nghe, nói độ này bà điếc hả, à, độ này bà không điếc hả. Sao vậy? Y chang như lúc mà Đức Phật đi khất thực đó, Bà La Môn nó chửi, ngài tỉnh mơ là Bà La Môn chịu không nổi, họ bảo ông điếc hả, bảo không. Đấy là nói gì, ông có nghe không, bảo có. Phật nghe thế, Phật đâu có điếc. Nhưng nghe là gì? Nghe chỉ là chỉ là nghe thôi. Anh là con bò. Anh có vừa nghe tôi nói là nói cái gì không? Dạ, có nghe. Nói gì? Anh nói tôi là con bò. Sống nói tỉnh bơ. Xong tiếng Mỹ nó gọi là so what. Rồi sao? Vậy thì mình, ta nói mình đồ ngu mà có gặp đầu cái, gặp đầu cái để cho người ta biết là mình nghe rồi nha, chứ còn mình cứ tỉnh bơ, người ta tỉnh mình biết, người ta là tấn công nữa mà đúng không? Đó, đó là ba cái hình thái nhận thức. Rồi đến tánh cảnh, tam cảnh, tức là ba cái cảnh giới, tức là khi mình nhận thức đó, tức là khi mình perceive, tức là mình thu vào, mình đối, mình đi tới đi lui trong cuộc sống đó, là lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó đụng với lại lục trần, hai cái nó đụng nhau đó, nó đụng nhau nhoáng lửa ra, thật ra nó có nhoáng lửa, đụng nhau thì nó thu hình cho thôi, giống như quý vị cầm cái máy camera, quý vị rà rà và bấm nút đó, nó vô hết. Cái vấn đề đó là khi mà quý vị thu xong rồi về, quý vị chiếu lên đó, thì quý vị phải biết cái cảnh quý vị chiếu lên trong lúc ở nhà đó, trong đầu á, cảnh thiệt hay cảnh giả. Thời nay quý vị biết không, phim nó làm cảnh giả nhiều lắm, quý vị đi coi cine movie nó chiếu toàn là cảnh giả không à. Nhưng mà mình có hay đâu, thấy nó làm dữ quá dưới này mình cũng khóc, mình cũng sợ đủ thứ ấy. Tại mình không biết cảnh đó là cảnh gì mà mình cứ tưởng là cảnh thật đó. Thì bây giờ học cái này Duy Thức cho ta hay, khi chúng ta nhận thức đó, thì nó có ba loại cảnh. Khi chúng ta thấy đó, khi mình nói mình thấy là thấy cái gì phải không, khi mình nghe là nghe cái gì, khi ăn nếm là nếm cái gì, khi sờ mó thì mình biết là sờ mó cái gì. Thì những cái gì đó nó là cảnh, thuộc cái cảnh. Nói cách khác trong Duy Thức học gọi là đối tượng nhận thức, đối tượng nhận thức. Còn cái phía bên này á, nó gọi là chủ thể nhận thức. Hai cái, thấy là chủ thể, cái bông là đối tượng nhận thức của nhận thức. Đó. Nên Duy Thức học mình phải hiểu những cái danh từ như vậy. Thì cảnh là gì? Là đối tượng nhận thức của ba cái lượng, tức là ba cái nhận thức. Khi mình nhận thức, tức perceive đó, thu vào đó, thì nó có ba cái cảnh. Như ba cảnh nó gồm ba cảnh gì? Thứ nhất là tánh cảnh, thứ hai là đớ chất cảnh, thứ ba là độc ảnh cảnh. Tánh cảnh, đớ chất cảnh và độc ảnh cảnh, ba cái cảnh này. Vậy thì chúng ta sống trong cảnh nào? Hồi trước chúng ta sống, chúng ta nhận thức kiểu nào? Sống trong gia đình đó, một người đó nói mình một câu, khi nghe một câu đó xong mình vui hay buồn, hay tức, hay hờn, hay giận, tại sao? Tại vì mình nhận thức theo kiểu nào? Nói chà, độ này chị đẹp quá ha. Nói chà, cảm ơn. Nói chà, độ này chị đẹp quá ha. Thôi đừng nói móc người ta bà ơi. Cũng một câu đó thôi, mình thích người đó thì nói ô thank you, còn mình ghét người đó thôi đừng móc móc người ta nha. Hay là chồng, hay là chồng nói vợ vậy mà vợ nói chà, độ này ông khen mình chắc ông có ý đồ gì đây. Ví dụ vậy đó. Cũng một câu nói, nhờ mình đó, mình nhận thức theo kiểu nào, quý vị không? Nhận thức theo kiểu nào đó. Rồi cái cảnh bên ngoài đó, tức là duy thức nó chỉ có nhiều đó thôi, đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức, hai cái đối với nhau. Cho nên trong kinh, nhất là những bài kệ của Hòa Thượng Thanh Từ dạy đó, là tu hành lục căn làm gì? Bất nhiễm lục trần đó. Làm sao cho sáu căn này đừng có nhiễm lục trần, làm sao đừng cho nó nhiễm? Tức là nhìn thấy người đẹp đó thì làm như mình mù rồi đó, nghe bản nhạc hay làm như mình biết rồi đó, ăn món ăn ngon hay làm như mình cụt lưỡi rồi đó, được không? Thì giống như là tu theo kiểu la con khỉ á, lấy mắt che nè, bịt lỗ tai nè, bịt miệng nè, tu kiểu vậy đó. Thì nếu tu kiểu vậy đó thì quý vị vô đây, tôi đục lỗ tai cho điếc ra, lấy đinh chích vào mắt cho nó mù đó, cắt lưỡi đó, nó câm luôn, nên là tu khỏe ru à, phải vậy không? Không, tôi nói đúng rồi. Thầy Thanh Từ dạy là lục căn bất nhiễm lục trần, không dính mắc rồi. Còn cái chuyện mà tôi nói vừa rồi đó là thầy Chí Siêu nói, thầy Thanh Từ đừng có nói bậy. Đúng là thầy Chí Siêu giảng chơi, đúng rồi, đâu ra đó chứ không thôi làm lộ sàng hầu là không có được. Tôi đang hướng dẫn là bất nhiễm kiểu nào, làm sao để bất nhiễm đó. Làm thế nào để đừng nhiễm nó? Có nhiều người không hiểu đừng nhiễm là sao, cho nên cái vấn đề nói một câu á thì nó giải thích ra muôn ngàn nghĩa. Đừng nhiễm, đừng nhiễm kiểu nào? Muốn không nhiễm thì chạy vào trong rừng núi đi để đừng nhiễm, mắt không thấy ai nữa, tai không nghe tiếng thì nữa là không nhiễm. Chính vì vậy cho nên có một số người thầy tu đi vào rừng núi ở ẩn để đừng nhiễm, nhưng cái đó là không nhiễm gì, là không nhiễm đối tượng thôi đó. Trên cái vấn đề tu theo duy thức đó là phải hiểu cái khác chứ không phải là hiểu cái đó. Hiểu là hiểu cái tâm của mình chứ đối tượng nó không thành vấn đề đó. Rồi bây giờ nói về tam cảnh thì trước hết đó, tức là đối tượng, những cái cảnh mà mình thấy đó, nó có ba loại cảnh gọi là tánh cảnh. Tánh cảnh là gì? Chữ tánh tức là thể tánh hay là thực tại. Tánh cảnh tức là gì? Tức là thế giới của thực tại, tức là như thị đó. Tức là gì? Nó là nó, cái bông này nó là nó. Bây giờ dù quý vị nói nó đẹp, nó xấu, nó thúi, nó thơm, nó thế này thế nọ đi nữa thì nó có theo giống như quý vị nói không? Thì quý vị nói ô cái này là hoa sim thì nó có biến thành hoa sim không? Rồi người khác nói không, cái này là hoa kết lợn, nó có biến thành hoa kết lợn không? Người khác nói cái bông này màu tím, rồi người khác tới nói cái bông này bông hồng. Tất cả những cái gì quý vị nói đó, nó đều thuộc về cái ý thức của mình thôi. Còn cái bông này thì nó vẫn là, nó vẫn là nó, thực tại nó vẫn là nó, cho nên nó gọi là như thị. nó là nó như thế. Nó không có bị lệ thuộc bởi cái ý thức chủ quan của mình. Mình thích nó thì mình nói nó đẹp quá, mình ghét nó thì mình nói nó xấu quá. Nhưng mà không phải vì mình nói nó xấu nó đẹp mà nó trở thành xấu hay đẹp. Cho nên cái bông này đó, nó có một cái thực tại của nó. Và chỉ trừ khi nào mình tập sống trong hiện lượng thì mình mới touch được, mình mới đi vào được cái thế giới thực tại của nó. Cho nên chư Phật và những người chứng đạo họ sống trong cái thế giới thực tại. Cho nên họ nhìn thế giới thực tại, cho nên họ nhìn thấy tánh không là như vậy đó. Họ nhìn thấy các pháp không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không ngay cả phân nữa mình thấy là thối. Nhưng mà các ngài cũng nhìn thấy nó bất cấu bất tịnh. Tại sao? Tại vì tâm các ngài sống trong hiện lượng. Tại khi mình nói nó thối, nó thơm, tức là mình sống trong cái gì rồi? Tỷ lượng rồi, mình so nó với nước hoa là mình đã thấy nó thối rồi. Đó. Chính vì vậy, một cách đơn giản tu đó là làm sao sống trong hiện lượng. Khi mình sống trong hiện lượng, tất cả các công đức đầy đủ, sống trong bát nhã, sống trong tánh không, sống trong như thị, sống trong đủ thứ hết. Còn nếu mình tuột ra khỏi hiện lượng á, thì lúc đó là mình khổ sở vô cùng. Lúc đó mới bày ra tất cả cái pháp môn để mà tu. Cho nên người tu mà hiểu được cái đó rồi, rất là tự tại, tu pháp môn nào cũng được, nó không thành vấn đề. Anh không hiểu pháp môn cho nên anh bám vào một cái pháp môn của mình để mà nói nó là hay. Nhưng mà thật ra không có hay, vì anh đã đánh mất thực tại rồi. Mất thực tại rồi cho nên mới mắc kẹt. Đó là thế giới của tánh cảnh, tức là nó không bị chi phối hay là biến thái bởi ý thức chủ quan của mình. Nó là nó, trên tất cả đều là như thị. Bông, hoa, tất cả đều là tánh cảnh hết. Nó có cái bản chất thực tại của nó, bản chất của nó đó. Như thế thôi, không thể nói nó là cái gì. Tại khi nói nó là cái gì á, tức là mình lại đi vào tỷ lượng rồi. Cho nên khi hỏi Đức Phật, Đức Phật nói như thị, pháp giới như thị, xuống địa ngục cũng nói như thị. Hỏi địa ngục có khổ không, bảo như thị. Cái tới cái mức đó như thị là trong kinh Duy Ma Cập á, và là bất nhị pháp môn á. Tới cái mức đó rồi đó, Duy Ma Cập lặng thinh. Đó. Nói tới Duy Ma Cập thì Duy Ma Cập rất là hay. Tí nữa quý vị nào chưa có nghe Duy Ma Cập, tôi mới giảng Duy Ma Cập tháng 5 vừa rồi. Đó. Duy Ma Cập rất là hay. Người nào nghe rồi tí nữa phải ra làng lên quảng cáo. Quảng cáo cho mấy người chưa nghe. Đó. Duy Ma Cập trong cái phần đối đáp với lại Văn Thù Sư Lợi đó, với lại 34 vị Bồ Tát đó. Thì cuối cùng ngài Văn Thù hỏi ngài Duy Ma Cật thế nào là pháp môn không hai, thì ngài Duy Ma Cật im lặng, không có nói gì hết đó. Nói là gì? Nói là khởi niệm. Mà khởi niệm là gì? Khởi niệm tức là tỷ lượng rơi vào rồi. Nói là không hai tức là không ưa không ghét, đúng. Không hai là không trên không không trên không dưới, cũng đúng nữa. Anh nói thì đúng, nhưng mà anh đã biết là anh làm gì không? Anh đã khởi niệm rồi. Cho nên á, nói đạo hay cách mấy nữa vẫn hãy còn thua cái người không nói. Nhưng cái người có người không nói mà không nói nó ngộ đạo, không nói, còn có người ngu cũng không nói nữa. Hỏi gì cũng không biết. Thôi im cho rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi sang một cái nữa là cái đới chất cảnh. Thì đới chất cảnh là gì? Đới chất cảnh, chữ đới, đới là mang theo, nó giống như đới nghiệp đó, là mang theo. Chất là bản chất, cảnh đới chất cảnh. Đới chất cảnh là gì? Là hình bóng của thực tại, hình bóng của thực tại nó rơi rớt lại trong tâm thức của mình. Thí dụ tôi ngó thấy cái bông này. Khi tôi đang ngó thấy cái bông này là tôi đang sống trong thực tại. Và tâm tôi không nghĩ gì hết, thì lúc đó tôi đang sống trong hiện lượng. Ngay lúc đó là không có cái gì phiền não đó, dù nó có xấu nó thế nào nữa cũng không phiền não. Khi bắt đầu tôi khởi tâm lên nói trời cái xa hoa này sao mà héo như vậy, lúc đó nó bắt đầu phiền não, bắt đầu nhúc nhích nó nổi lên. Rồi khi mà nhìn cái tâm này với cái tâm không, tức là rỗng lặng, thì chưa có phiền não gì hết đó. Rồi cho nên khi cũng vậy, trong một lúc nhìn vào một người sống với hiện lượng, nhìn vào thì tâm không. Nhưng mà không phải là ta không biết cái này là bông, ta vẫn biết mà tâm không có nói, là đang sống trong hiện lượng. Ngay lúc đó là sống trong tánh cảnh. Và người khác cũng nhìn cái bông mà trong đầu nó chạy râm râm trong này, là nó chả bông này mua ở đâu á, bông này như nhìn quen quá, nó nói một trang, thì người đó đang sống trong tỷ lượng và sẽ sang phi lượng, và cuối cùng sẽ đi tới phiền não. Rồi hai người đi về nhà, thì cái người mà thứ nhất đi về nhà chả còn nhớ gì tới cái bông này hết, xong khỏe ru, tối ngủ ngon lành. Còn cái người kia về nằm sẽ chả cái bông nó đẹp quá, kỳ tới này sắc lễ Vu Lan mình nên tìm bông đó mua ở đâu, tí nữa trở lại nhà này hỏi cô Từ Biên Nguyện mua bông này ở đâu vậy. Rồi thì cái người đó lại nghĩ tới cái bông, mà cái hình cái bông nó hiện ra, cái hình bông nó hiện ra trong tâm á, cái hình cái bông hiện ra trong tâm đó là một cái cảnh, cảnh đó nó tên là đới chất cảnh, tức là nói cách kiểu danh từ mới về nó là một cái memory đó. Là một cái imprint, một cái ấn tượng nó dư lại, nó được giữ lại trong cái tâm thức của mình đó. Cho nên chúng sinh rất thích và rất sống thường xuyên với đới chất cảnh đó. Sống trong đới chất cảnh, đi tới đâu là thấy một cô nào đẹp á, là nó chụp mấy hình, nó chụp lia lịa mấy chục pô ở trong chụp kịch trong đầu đó, xong nó để đó, là tối về nó bắt đầu nó lấy ra nó chiếu xong rồi nó nói đủ thứ đó. Nó chả làm sao cô này thế nọ, chắc mình phải mua nhẫn, là mua xoàn, mua áo, mua gì cũng lung á, rồi làm sao dụ được, làm sao thế nào. Nó bắt đầu nó hiện cái cảnh giới đó ra cho mình, để rồi mình sống trong cảnh giới đó, rồi mình tưởng tượng đủ thứ hết. Quý vị hiểu không? Đó là cô gái đẹp. Còn bây giờ mà đi vào chùa mà gặp cái bà đó bán la cho mình, nói đi vô mà vô bếp tính kiếm ăn hả? Rồi xong về nhà, cái hình bà đó lại hiện ra trong đầu mình. Thì cái hình bà hiện ra trong đầu mình đó là gì? Đới chất cảnh đó. Hiện ra trong đầu mình. Thì những cái lính mà veteran của Việt Nam, ở Mỹ mà đi đánh Việt Nam đó, về đây mà tối mà bị khủng hoảng đó, là đi vô nhà thương đó, nightmare đó, các vị biết không? Rồi sau này chính thầy Nhất Hạnh phải hướng dẫn những cái khóa cho những người đó. Tại sao? Tại những cái ấn tượng hay là trauma đó. Trauma là gì? Là đối chất cảnh của họ. Họ đang nằm ngủ rồi họ nhìn thấy pháo kích nè, rồi họ thấy người họ máu me nè, bạn bè như là đứt đầu đứt tay nè, lung lung hết. Đối chất cảnh hiện ra trong đầu họ. Rồi. Chúng sinh sống trong đối chất cảnh. Cái người đó 10 năm trước mình thương người ta, lấy người ta làm chồng, xong về quan gia đánh đập nhau, xong rồi ly dị nhau rồi. Nhưng mà ly dị rồi, khỏe rồi, nhưng mà về ngồi lại ngồi nghĩ thấy trời ơi, 10 năm nếu mình lấy cái tên bác sĩ kia thì chắc mình có hạnh phúc hơn cái tên này. Khổ thiệt. 10 năm đổ xuống sông. Bây giờ mình nhan sắc cũng đâu còn như hồi xưa đâu, mà như làm lại thì hơi trễ. Tức thiệt, tức lên tức xuống, nó là đỡ chất cảnh, tới lui hoài như vậy. Đã tống đi được rồi, nhưng mà nhan sắc mình cũng phai mất 10 năm rồi. Thấy không? Làm lại thì cũng mệt lắm mà. Lại đới chất cảnh, quý vị không? Chúng sinh sống trong đới chất cảnh luôn luôn. Sống trong đới chất cảnh, quý vị nghĩ lại con mình có sống trong đới chất cảnh không? Cho nên nhiều khi quý vị khỏi cần đi coi cine hay movie gì đó, cứ ngồi buồn buồn là tự động nó ra. Đó là hình bóng của thực tại, nó có thật. Và nhiều khi mình nói thôi quên đi, bỏ qua đi, tám cũ rồi, mà trời bỏ đâu có được, nhớ lắm. Giữ trong đầu rồi, xong rồi burn nó vô CD, rồi burn nó vô DVD, cho vô hard drive rồi. Giữ kỹ lắm, lâu lâu buồn cái lấy ra coi lại, để coi lại cái thú đau thương hồi xưa. Cho nên chúng sinh ôm giữ cả hai, những cái gì thuở xa xưa mình hạnh phúc đó, mình chiếu phim lại để mà nuối tiếc nó. Còn những cái gì mà đau khổ đau đó, thì mình lại cũng dẫn chiếu lại để mà ngậm ngùi khóc lóc. Cho nên đằng nào cũng khổ hết. Cái hạnh phúc sung sướng đó, thì giờ cũng không còn cho mình nuối tiếc nó. Hồi xưa có cái anh đó, vợ rất là thương ta, lo lắng đầy đủ cho anh hết. Nghĩa là không có người vợ, anh ấy chưa bao giờ mà có người vợ mà perfect như vậy. Đùng cái cưới được 3 năm vợ bị căng xe chết. Anh ta khóc 6 năm nay à, nhớ tới muốn lập gia đình mà không nổi, vì nghĩ không có người nào mà perfect hơn được. Mà ở thì thấy sao cô đơn quá, ngồi lại nghĩ tới vợ, hồi xưa sao hạnh phúc quá. Cho nên hỏi có sướng không? Không có sướng, cứ nuối tiếc cái hạnh phúc quá khứ. Đó. Còn có người á, thì đó, vợ đánh lột hết quần áo, lột nhà, lột cửa, lột xe luôn, đuổi ra ngoài đường. Lâu lâu vẫn ngồi nghĩ tức thiệt. Hồi đó ít nhất là mình cũng phải giữ lại vài chục ngàn để bỏ túi để sống chứ. Bây giờ đủ thứ, nào cũng khổ. Cho nên kinh Phật dạy gì, kinh người biết sống của mình, Phật dạy đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy an trú trong hiện tại, hãy quán chiếu hiện tại, bây giờ và ở đây. Hãy tinh tấn kiểu tinh tấn hôm nay, kiểu ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ, đó, vân vân. Cho nên tại sao không đi tìm về quá khứ, mà tại sao không đi tới tương lai? Tại vì tất cả cái đó có phải là thực tại không? Không. Cái thực tại là sống ngay trong thực tại, thì có trong ngay trong thực tại là mình đang sống trong hiện lượng mà thôi. Cho nên cái người tu mà sống trong hiện lượng đó, là người đó là người hạnh phúc nhất. Hiện lượng này hạnh phúc nhất tức là sao? Ngay trong hiện tại mình thấy cái gì ghi nhận sống với nó. Mà sống như vậy không có nghĩa là không có làm project, không có làm planning. Vẫn làm planning. Và cái chuyện xa xưa đó, khi nào ai nhắc tới đó, thì mình nhớ, mà không nhắc thì thôi. Ví dụ như là ai tới mà mượn tiền mình đó, chị hôm nay trả chị 500 nha, mình nói ok. Chị còn nhớ không? Nhớ chứ. Chứ mình bảo không là ta sao thôi. Vậy hả? Vậy thôi đi luôn. Còn mình tính năm tới, mình tính mua nhà ở đâu đó, thì mình cứ tính, không có sao hết á. Mình bàn với lại chồng mình nói năm tới tụi mình đổi nhà đi xuống dưới LA ở được không? Mà được, ok rồi. Thôi mai mốt mình lo đi tìm, thì cứ tìm. Nói vậy xong là bỏ, chứ không phải nói xong rồi cái tối là lại xào tới xào lui. Cứ muốn là mình xào tới xào lui là gì? Là mình lại mang đới chất cảnh ra. Thì cái hình ảnh mình đang nói chuyện với chồng ban sáng lại trở lại. Mình nói trời, hồi sáng mình nói ảnh như vậy đó, mà không biết là anh có thích ở LA không, hay là hay thích ở Phoenix, hay thích ở San Diego ha. Cái cảnh nó hiện lại là mình lại chiếu phim, rồi mình lại nói nữa. Cho nên học duy thức thì tự động những cái kia quý vị sẽ hiểu rõ là tu tập sống trong hiện lượng để mà sống trong tánh cảnh. Đó, quý vị hiểu không? Hai cái này quan trọng. Bây giờ tới cái thứ ba, học xong nỗi cái thứ ba nữa là mình nghĩ cũng vừa vặn hết giờ. Cái thứ ba, cái cảnh giới thứ ba nó gọi là độc ảnh cảnh. Độc ở đây là một mình. Cái cảnh này nó đứng một mình là gì? Độc ảnh cảnh là cái cảnh tượng do ý thức nó tạo ra một mình, không có trong thực tại. Thì độc ảnh cảnh này nó có hai loại, hai loại độc ảnh cảnh. Một loại nó gọi là độc ảnh cảnh hữu chất, và thứ hai là gọi là độc ảnh cảnh vô chất. Tức là độc ảnh cảnh nói chung, hồi nãy mình nói đối chất cảnh, đối chất cảnh là những cái cảnh có thật trong đời sống, rồi nó giữ lại cái hình đó, và khi tâm mình không để ý nó trồi ra, nó chiếu lại cho mình coi, nó chiếu lại cho mình coi. Mà khi mình coi lại những cái hình đó thì mình lại thấy nó như thật, nhưng mà thật ra mình không ý thức được nó chỉ là một cái hình bóng rơi rớt của thực tại thôi, không phải là thực tại nữa. Đó. Cho nên khi chúng sinh sống với cái cảnh giả mà lại tưởng là cảnh thật, cái đó mới gọi là vô minh. Đó, vô minh là như vậy đó. Rồi bây giờ độc ảnh cảnh nó có hai loại. Độc ảnh cảnh hữu chất là gì? Độc ảnh cảnh hữu chất là những cái cảnh tượng trung thành của tri giác. Rồi độc ảnh cảnh vô chất là những cái ảnh tượng, hay nói cách khác là những sản phẩm hoàn toàn tưởng tượng của ý thức. Thí dụ như độc ảnh cảnh hữu chất là gì? Là nó có những cái hình tướng nó tự hiện ra lấy một mình, tức là ý thức tự vẽ ra mà không có trong thực tại. Nhưng tuy nó không có trong thực tại, nhưng nó xài những cái gọi là cấu trúc, những cái phần tử, những cái yếu tố của thực tại. Thí dụ như là quý vị nhìn thấy, thí dụ như vị nhìn thấy cô nào đó đi, nói cô tóc vàng lại, quý vị đi ra ngoài đường, quý vị có nhìn thấy cô tóc vàng, quý vị tới đây quý vị thấy có thấy cô tóc vàng đó, thì cô tóc vàng đó có trong thực tại không?
Có
mà có trong thực tại. Khi quý vị về đó, quý vị có ngồi, quý vị nhớ lại cô tóc vàng, mà cô tóc vàng hiện ra y chang như vậy, thì cái đó là gì? Đới chất cảnh. Tại cái hình nó không thay đổi hết á, là đới chất cảnh. Cái hình đó nó còn dư lại trong đầu, nhưng sau này quý vị bắt đầu làm độc ảnh cảnh như vậy nè. Quý vị bắt đầu nghĩ, chà, cô tóc vàng này á, mà cô lái chiếc Mercedes ha, hay là chiếc BMW mà cô đi vòng vòng chung quanh nhà mình á, mà lỡ ông chồng mà không đi ra mà không thấy á, là coi chừng là mệt, đang có chuyện đó. Thì cái cảnh cô này lái chiếc Mercedes ở ngoài, maybe quý vị thấy chiếc Mercedes nào rồi đó, đó đúng không? Chắc thấy chiếc Mercedes của nhà hàng xóm đó. Rồi quý vị nhớ cái cô đốc vàng đó, quý vị bỏ cho vô chiếc Mercedes của nhà hàng xóm. Rồi quý vị có chồng không? Có. Quý vị nhớ cùng chồng ta để ông đúng trước cửa đó. Thì cả cái cảnh mà quý vị người nhìn thấy đó, nó gọi là độc ảnh cảnh hữu chất. Tại nó được làm ba chất, là cô tóc vàng, chiếc xe và ông chồng. Cái cảnh này nó hiện ra một mình, nhưng mà do quý vị vẽ nó ra, mà nó không có thật. Đúng, tưởng tượng. Nói cách khác, độc ảnh cảnh hữu chất là sự tưởng tượng bằng những cái chất mà có thật bên ngoài. Hiểu chưa? Rõ chưa? Còn độc ảnh cảnh vô chất là sự tưởng tượng, là những cảnh tưởng tượng mà không có chất bên ngoài. Thí dụ như là quý vị ngồi, quý vị tưởng tượng là có một người hành tinh ở bên ngoài tới, gọi là ET đó, tới rồi có bốn con mắt, rồi năm cái tai, rồi mấy cái gì lung tung đó, cứ tưởng tượng ra như vậy đó. Thì bên ngoài không có. Thì chính vì những cái phim khoa học giả tưởng đó, là họ làm gì? Họ là độc ảnh cảnh vô chất đó. vô chất xong họ mới tạo ra, mới biến ra, mới vẽ ra rồi đóng thành phim cho quý vị. Tức là nó không có hình chất bên ngoài, hoàn toàn không có. Quý vị hiểu không? Thì đó là những cái loại, nó có hai loại như vậy đó. Rồi, thì nói ra những cái cảnh đó thì đa số chúng sinh không sống trong tánh cảnh, mà chỉ sống trong đới chất cảnh và độc ảnh cảnh. Tức là sống trong độc ảnh cảnh là gì? Là sống trong sự tưởng tượng về tương lai. Còn đới chất cảnh là sống trong sự hồi tưởng về quá khứ. Trong ba cái này nó tương đương với cái tánh cảnh, tức là thực tại, tức là hiện tại. Mình sống ngày nay, biết ngày nay thôi. Những cái gì xảy ra ngày hôm nay là mình ghi nhận. Một người nào nó tới nói là anh tôi yêu anh lắm, thì mình nghe nói thank you, rồi mình về mình thôi. Ngày mai cô còn yêu mình nữa hay không thì sao? Thì sao? Tính sau. Mình đâu biết đâu, ngày mai cô tới nói là hết tương anh rồi thì mình cũng làm giống như thiền sư đó, tốt. Rồi ngày mốt cô trở lại nói tôi lại thay đổi rồi, tôi lại thương anh lại, thì mình lại nói tốt. Tức là ngày hôm nào tính ngày đó thôi, ghi nhận như vậy thôi. Chính là chúng sinh nó tưởng bở là như vậy đó. Nói là anh tôi yêu anh lắm, ôi trời, cái bắt đầu tưởng bở rồi, tưởng là cố yêu ngày hôm nay chắc là sẽ yêu mình tới trọn đời. Đa số là như vậy không. Cho nên nó là sống trong thế giới của tưởng tượng. Tánh cảnh là hiện tại, đối chất cảnh là những cái hình bóng, hình dáng của quá khứ mình đã nhìn thấy rồi, nó có thật, nhưng mà ngay trong bây giờ phút này nó không còn nữa, nó chỉ là những cái hình bóng rơi rớt lại trong tâm thức mà thôi. Cho nên đừng nuối tiếc nó, dù nó có khổ đau hay sung sướng. Còn độc ảnh cảnh là gì? Đa số mình ngồi bắt đầu mình vẽ, vẽ hư, vẽ vượn, vẽ nhẹ, vẽ trời. Mai mốt mình sẽ mua cái nhà 2 triệu, mai mốt mình mua 3-4 chiếc xe hơi rồi. Còn tôi thì mai mốt tôi sẽ làm 3 cái chùa thiệt là bự ở đây. Một cái chùa cho quý vị tu thiền, cái chùa cho quý vị tu tịnh độ, cái chùa mời quý thầy Tây Tạng tới cho quý vị tu mật tông. Ngồi tưởng tượng vậy là vẽ đã đời á. Vẽ chùa Tây Tạng thì xây theo kiểu nào ha? Gyuto, Gyume hay là Samye, chùa tịnh độ thì xây theo kiểu Phật Quang Sơn hay là gì Đại Trung này nọ vân. Không, Đức Viên hay còn nhỏ. Xây cái chùa bự gấp 3 Đức Viên rồi. Đọc ảnh cảnh là sướng nhất. Tại sao biết không? Nó free. Đọc ảnh cảnh là cái free. Đỡ chất cảnh nó không có free. Tại vì mình không có thay đổi nó được. Tại nó làm sao thì nó chiếu lại cho mình như trang vậy thôi. Còn đọc ảnh cảnh là cái free. Cái đồ chùa mình muốn vẽ làm sao mình vẽ. Cho nên chúng sinh sống trong độc ảnh cảnh đã lắm. Mình ngồi đó mình cứ vẽ liền liền. Thì vẽ nhiều quá thì thành điên chứ sao. Thôi sáng nay chỉ thì đó, thì người tu tập là cố gắng sống trong tánh cảnh. Tức là gì? Là sống trong hiện tại, tránh sống trong đối chất cảnh và độc ảnh cảnh đó. Cho nên tránh đi tìm về quá khứ và tránh chạy tới tương lai. Quý vị hiểu lý do tại sao cái câu kinh đó là như vậy chưa? Rồi, thôi giờ tới giờ chúng ta ngưng. Chiều ăn nghỉ ngơi, ăn cơm trưa xong nghỉ chút xíu, rồi 1:30 sẽ tiếp tục lại. Nói gì đặc biệt, mời quý vị hồi hướng. Nguyện hướng